Thứ tư tuần thứ 8 thường niên, chủ đề sống như nào sẽ phải lãnh nhận hậu quả như vậy. Sự hiểu biết của con người rất quan trọng. Vì thế, biết thế nào sẽ tin như thế. Kế tiếp, tin thế nào sẽ sống như vậy. Dù điều này cũng có luật trừ vì tính yếu đuối xác thịt. Sau cùng, sống thế nào sẽ lãnh hậu quả tương xứng. Một số người đưa ra một lý luận rất nguy hiểm, không cần học biết, vì biết mà không làm sẽ có tội. Nhưng những người này phải hiểu, tuy họ không có trách nhiệm luân lý, họ vẫn phải lãnh nhận hình phạt. Một ví dụ dẫn chứng, một người vượt đèn đỏ bị cảnh sát bắt dừng lại. Biết hay không, người đó vẫn phải trả tiền phạt. Trong lãnh vực chung của đời người cũng thế. Con người cần bỏ thời gian học hỏi để biết đâu là đích điểm của cuộc đời và cách thức để đạt đích điểm đó. Các bài đọc hôm nay muốn hướng dẫn con người biết sự thật, để rồi con người biết sống sự thật và đạt được kết quả như Thiên Chúa tiên định. Trong bài đọc 1, tác giả thư Phêrô 1 cho con người biết ý định của Thiên Chúa muốn cứu con người nhờ biểu huyết của Đức Kitô đã đổ ra, để con người biết sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa, để đạt được cuộc sống đời đời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu phải sửa sai các tông đồ khi các ông bắt đầu tranh giành quyền hành. Ngài nhấn mạnh đến việc hy sinh, phục vụ như là con đường để chung hưởng vinh quang với Ngài trong nước Thiên Chúa. Bài đọc 1. Anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn là Đức Kitô. Thứ nhất, lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Tác giả nhắc cho các tín hữu biết lối sống của họ trước khi trở lại và khi tin theo Đức Kitô. Mục đích của tác giả là muốn cho các tín hữu không chỉ tin nhưng còn biết sống theo những gì Đức Kitô truyền dạy. Theo sự giả trá, đối với những dân ngoại, họ quan niệm chết là hết. Điều này là một sự sai lầm, ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Người Hy Lạp tiến bộ hơn, họ đã biết lý luận, thân xác sẽ tiêu tan vì là vật chất, nhưng linh hồn bất tử vì không lệ thuộc vật chất. Hưởng thụ vật chất, nếu chết là hết. Con người sẽ dùng mọi cố gắng để hưởng thụ tối đa những gì thế gian dâng tặng. Họ sẽ tranh đấu mọi cách để có quyền hành, danh vọng và hưởng thụ khoái lạc tối đa ở đời này. Tranh giành và chia rẽ. Vì mọi người đều mong hưởng thụ, nên họ sẽ tìm mọi cách để tranh giành quyền lợi mà không để ý gì đến công bằng, bác ái và hiệp nhất. Hậu quả của lối sống phù hoa, cỏ khô, hoa rụng. Mọi phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Lối sống theo lời Chúa như đã được cứu độ bởi Đức Kitô. Theo sự thật, tác giả tóm gọn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa vào biến cố cứu độ của Đức Kitô. Anh em đã được cứu chuộc không phải nhờ những của chống hư nát như vàng hay bạc, nhưng nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Tuy nhiên, tác giả vẫn nhấn mạnh vào tính cách liên tục của lời Chúa, vì lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin mừng. Hướng về cuộc sống đời sau, nhờ người anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, cuộc sống đời đời dành cho tất cả những ai tin và làm theo những gì Ngài truyền dạy. Yêu thương huynh đệ, một khi đã tin vào cuộc sống đời sau, con người không nên dành mọi thời gian và nỗ lực để mưu cầu ích lợi đời này. Tác giả khuyên, nhờ vâng phục sự thật, Anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Phúc âm. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Đây là lần thứ ba Thánh Marco tường thuật Chúa Giêsu nói cho các tông đồ biết những gì sẽ xảy ra cho Ngài tại Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Lần thứ nhất, Phêrô khuyên Chúa Giêsu gạt bỏ ý định lên Jerusalem để chịu chết. Lần thứ hai, các môn đệ tranh luận ai sẽ là người lớn nhất trong số họ khi Chúa Giêsu khôi phục vương quốc của Cha Ngài. Lối sống của người đời. Các tông đồ của Chúa Giêsu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối sống của thế gian, ham muốn uy quyền và danh vọng. Sau lời tiên báo, hai người con ông Zebedee là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang." Hai ông ham muốn chức vị vì muốn được mọi người biết đến và được phục vụ. Tuy nhiên, các ông sẵn sàng thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, chứ không chỉ muốn vinh quang mà thôi. Khi ham muốn mà không nhận được, con người tức tối và thù ghét nhau. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan. Các ông tức tối là vì tất cả các ông đều muốn như thế. Nếu Giacôbê và Gioan ngồi hai địa vị quan trọng nhất, các ông sẽ ngồi đâu? Vì các ông cũng theo Chúa. Hậu quả là cộng đoàn bị phân chia. Chúa Giêsu nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra nếu các tông đồ cứ giữ thái độ tranh giành quyền hành và địa vị như thế. Họ sẽ bị phân chia và sẽ không nhớ sứ vụ rao giảng tin mừng. Làm sao cho ơn cứu độ được rao truyền tới muôn người? Thứ hai, lối sống của người môn đệ Đức Kitô. Chúa Giêsu tập hợp các ông và khuyên bảo các tông đồ ba điều: không được theo lối sống của người đời. Những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Sống phục vụ. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Sống theo gương Đức Kitô. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần học hỏi Kinh Thánh để biết sự thật Thiên Chúa muốn cho con người. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng nghe theo để lối sống của thế gian và của ma quỷ. Nếu chúng ta muốn lãnh nhận ơn cứu độ, chúng ta phải làm những gì Thiên Chúa muốn. Nếu không, chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của những người không tuân phục Thiên Chúa. Amen.